Quý vị thính giả đừng im tiếng mà phải lên tiếng. Chúng tôi xin mời quý vị đến với chương trình thời sự hàng tuần sẽ đến với quý vị qua sự trình bày của ông Đỗ Văn Phúc từ Austin, Texas và phối hợp bởi Miley từ Oklahoma City. Miley xin được kính chào ông Phúc thưa ông.
Vâng, kính chào cô Miley, kính chào quý vị thính giả của Đài Phát thanh Việt Nam. Trước hết thì tôi xin phép một phút để gửi lời thăm hỏi một cách chân thành đến quý vị đồng hương của chúng ta, quý vị thính giả của đài hiện đang sống ở các tiểu bang cái vùng biển miền Đông. Quý vị đã gánh chịu một cái cơn bão Matthew, thì tôi mong rằng là quý vị được an toàn và cầu chúc quý vị được phục hồi lại những cái gì trong cái thời gian bão nó tàn phá, thưa quý vị.
Dạ vâng, Miley cũng xin được góp lời với ông Phúc và nguyện xin Thượng Đế luôn che chở cho người đồng hương của chúng ta ở khắp nơi. Vâng, thưa ông, Miley xin được mời ông về với tình hình chính trị của Hoa Kỳ trong tuần qua. Thưa ông, vào ngày hôm qua, thì theo các nguồn báo chí cho biết, thì WikiLeaks họ vừa mới tung lên cho thế giới được coi một số văn kiện email của văn phòng vận động bầu cử của bà Hillary Clinton, và trong này nó có liên quan tới những tài phiệt của Wall Street. Xin ông vui lòng giải thích cho quý vị thính giả nghe về vấn đề này thưa ông.
Vâng, thưa cô, thưa quý vị thính giả, vừa qua thì cái WikiLeaks nó đã phát ra được khoảng 2.000 cái email và một số cái tài liệu, mà những cái email mà bà này đã giấu giếm, và những cái tài liệu đó là những cái bài diễn văn bà nói chuyện với các cái công ty, đại công ty, các tổ hợp về tài chính. Thì trong bao nhiêu tháng vừa qua, ngay cả cái ông Bernie Sanders là người đối thủ của bà cũng kêu gọi bà đưa những cái đó ra cho công luận để bà lại giấu, và cho đến nay thì cái WikiLeaks nó lại đưa ra. Thì thưa quý vị, trong đó thì có những cái bài diễn văn của bà khi bà nói chuyện đó, thì đã lộ cái mặt thật của bà ra, tức là bà là một con người hai mặt, mặt phải và mặt trái. Chính bà viết ở trong đó, bà bảo là có những điều mà nói ra công luận thì sẽ bị phản ứng này nọ, cho nên không nói. Và khi ra công luận, cái chuyện nói trước công luận là khác, public thì khác với cái private, tức là đó là con người, chứng tỏ là con người bà không có thật. Những cái điều bà suy nghĩ, bà suy nghĩ, bà muốn làm, nhưng mà khi bà ra đối với người ta cử tri thì bà muốn nói những điều cho vừa lòng cử tri, với bất cứ một cái điều gì vừa lòng cử tri, để bà đạt được cái mục đích được bầu vào mà thôi. Cho nên chúng ta thấy một con người như vậy, một là con người gọi là man trá. Thì trong một trong số những cái tài liệu đó thì có một cái bài văn mà bà nói bà chủ trương là cái bán cầu về cái phía mà nguyên cả châu Mỹ này, bà muốn trở thành một cái nơi gọi là open, nghĩa là open hết cả, từ cái trade, từ cái thương mại cho đến cái biên giới, bà muốn open hết. Thì cái điều đó hoàn toàn khác với những cái điều mà khi mà có lần là bà gần đây bà ra bà nói là bà sẽ cũng muốn lập lại những cái điều của ông Trump, tức là cũng muốn là những cái thương ước này nọ cũng muốn cho nó có hợp lý, cũng như là về cái vấn đề mặt biên giới thì bà cũng có những cái biện pháp này nọ. Nhưng mà quả thực thì trong khi đó cái bà nói với những cái người mà bà nhận tiền á, thì bà nói khác, tức là bà open border, mở biên giới, mở toàn biên giới. Cho nên những cái bài diễn văn của bà có thể là sẽ là một cái ngón đòn mà ông Trump sẽ đưa ra để thiệt hạ bà trong cái cuộc tranh luận tới, thưa cô.
Dạ vâng, thưa, cảm ơn ông. Bên cạnh đó thì mặt khác, trong thứ sáu vừa rồi, trên màn ảnh truyền thanh và truyền hình đã đăng tải một cái cuộn tape, audio tape mà người ta đã thâu được những cái lời lẽ của ông Trump vào năm 2005. Và trong những cái lời lẽ của ông Trump lúc bấy giờ, xin lỗi phải nói là nó rất là hồ đồ và xúc phạm đến người đàn bà. Thì thưa ông, xin ông cho biết về cái audio này thưa ông.
Vâng thưa cô, thì đúng ra tôi thì cũng như là tất cả mọi người thôi, tức là tôi rất phản đối cái chuyện đó, và tôi coi đó là một cái điều mà xâm phạm đến cái tư cách của một người muốn ra ứng cử làm tổng thống của một nước. Một người mà làm tổng thống thì không thể nào có những cái hồ đồ, có những cái lời nói như vậy được. Nhưng mà nghĩ cho cùng cái chuyện đó nó xảy ra 11 năm trước. 11 năm trước thì ông này cũng là vào cái thời tuổi đó chắc cũng khoảng 40 mấy thôi. Thì thưa quý vị, mà nếu mà nói thẳng ra đi nữa thôi, thì những cái chuyện đó giữa hai người đàn ông trở lên, hai ba người đàn ông trở lên mà ngồi nói chuyện với nhau, thì tôi nghĩ hết 80-90% đều không tránh khỏi cái chuyện mà nói những chuyện về đàn bà, những chuyện, xin lỗi, nói thẳng là tục tĩu hay là tiếu lâm hay là khoe khoang về cái chuyện chinh phục đàn bà. Cho nên tôi nghĩ cái đó đối với đàn ông chúng tôi thì chúng tôi nghĩ nó cũng thường thôi. Nhưng mà dù sao đi nữa mình cũng phải lên án, bởi vì đây là một ứng cử viên tổng thống. Nhưng mà thưa quý vị, trong cái bài nói chuyện hôm nay tôi sẽ dẫn chứng cho quý vị biết rằng những cái lời nói, thưa quý vị cứ nhớ đây là lời nói ông Trump, nếu mà so sánh với cái hành vi của cái ông cựu tổng thống Bill Clinton thì là một trời một vực. Cho nên nếu mà quý vị đã thấy ông Clinton đã được bầu hai nhiệm kỳ với cái tư cách mà tôi sẽ trình bày sau này, mà đã được bầu hai nhiệm kỳ, thì những cái lời nói của ông Trump vào cái thời gian ông còn trẻ thì tôi nghĩ đó là một cái việc rất là nhẹ mà thôi, cũng không có đáng. Mà tôi cũng nghe có nhiều bà khi mà hôm nay phát biểu trên truyền hình, mấy bà bảo cái chuyện 11 năm bà không kê, bà không quan tâm nữa, bà chỉ có quan tâm bây giờ là ông Trump sẽ làm được cái gì cho cái nước Mỹ này mà thôi, thưa cô.
Dạ vâng, chúng ta sẽ đi tới cái vấn đề là Bill Clinton đã làm gì trong quá khứ trong một vài phút tới đây. Tuy nhiên ngay thời điểm này thì Miley xin mời ông trở về với cái cuộc gọi là tranh luận của hai ứng cử viên phó tổng thống, đó là ông Mike Pence phía bên ông Donald Trump và ông Tim Kaine phía bên bà Hillary Clinton. Cuộc tranh luận này đã được diễn ra vào tối thứ ba vừa qua. Xin ông vui lòng tóm lược một cách tổng quát về cái cuộc tranh luận này giữa hai ứng cử viên phó tổng thống thưa ông.
Vâng thưa cô, thường người ta có nhận xét là cái cuộc tranh luận của phó tổng thống thì nó không quan trọng và nó cũng không mấy ảnh hưởng đến cái kết quả so với cái cuộc tranh luận của tổng thống. Nhưng mà cái cuộc tranh luận vừa qua đã lôi cuốn được 37 triệu người xem trên các cái đài truyền hình và các cái mạng truyền thông, và người ta đã đánh giá đó là cuộc tranh luận tồi tệ nhất, dở nhất từ 15 năm qua. Thì một bên là ứng cử viên phó tổng thống Cộng hòa là ông thống đốc Indiana Mike Pence, và bên kia là ông ứng cử viên đảng Dân Chủ, tức là ông thượng nghị sĩ của tiểu bang Virginia là Tim Kaine. Cuộc tranh luận kéo dài 90 phút với sự điều hợp của cô Elaine Quintano của đài CBS News. Thì trong cái cuộc tranh luận này, thưa quý vị, ông Donald Trump lại không có mặt, nhưng lại bị ông Kaine, ông lôi ra đến 9 lần để ông đánh. Thì bên phía ông Pence thì ông đã tỏ ra rất kiên nhẫn để bào chữa cho ông Trump. Thì nếu mà nói đúng ra thì nếu mà quả thực ông Trump có trốn thuế không thì đến nay chúng ta chưa biết. Nhưng mà tôi nắm được một cái tài liệu biết rằng ông Clinton cũng đã trốn thuế. Bởi vì theo Bloomberg đó, thì gia đình Clinton họ trốn thuế bằng cách như thế này. Ví dụ họ có một cái bất động sản, ví dụ 1 triệu, thì họ chia ra 500 ngàn là cho bà Hillary, 500 ngàn cho Bill. Rồi cái số tài sản đó họ ký thác vào một cái chương mục gọi là chương mục ủy thác Trust Fund. Thì do đó cái số tài sản đó không bị đánh thuế. Và nếu như nhà cửa có tăng giá lên nữa thì cũng không bị thuế lợi tức. Thì thưa quý vị, tôi không phải là trong lĩnh vực thuế má, thành là tôi không rõ nó làm như thế nào để trốn thuế. Nhưng mà quý vị có thể hỏi luật sư, những người làm về địa ốc thì quý vị biết nhiều hơn. Một vấn đề quan trọng ở trong cái cuộc tranh luận đó là vấn đề di dân. Thì ông Kaine, ông nói rằng sách lược di dân bất hợp pháp của bà Clinton thì không có khác gì cái sách lược của cố tổng thống Reagan, là một người đã được kính trọng ông muốn lôi kéo bà Clinton để so sánh ông Reagan. Nhưng mà ông quên rằng cái năm 1986 đó, ông Tổng thống Reagan, ông chỉ ký cái luật hợp pháp hóa cho có 3 triệu di dân mà thôi. Mà con số hiện nay là lên tới hơn 11 triệu, mà bà nếu bà Clinton cho hợp pháp hóa 11 triệu này thì đó là một con số rất là khổng lồ, rất là đáng ngại. Và một cái sự khác biệt thứ nhì nữa là cái thời ông Reagan đó, thì sau khi ông hợp pháp hóa xong, thì ông ban một cái luật, ông nghiêm cấm tất cả những doanh nghiệp không được thuê mướn những người mà không có quyền làm việc ở tại Mỹ. Trong khi đó thì cái đề nghị của bà Clinton, chúng tôi xem trong website thì bà không nói gì đến vấn đề này cả, tức là bà mở cửa, không có nói gì cả. Vấn đề quan trọng nữa là vấn đề chống khủng bố ISIS. Thì ông Ken là ông phê bình Trump không có kế hoạch gì trong việc chống khủng bố. Nhưng mà ngược lại thì chúng ta thấy là bà Clinton cũng chẳng có kế hoạch gì, ngoại trừ cái việc đi theo con đường mòn của ông Obama. Mà ông Obama, quý vị nhớ là trong thời gian vừa qua cũng bị phê bình là không có một cái chính sách, sách lược gì cả. Thì bà Clinton, bà có viết trong cái sách lược của bà gồm 3 phần là sẽ đè bẹp chúng, bọn ISIS tại cái nơi xuất phát chúng ở Trung Đông, đánh phá hạ tầng cơ sở trên thực địa và trên truyền thông mạng, rồi bảo vệ Hoa Kỳ và đồng minh. Thì thưa quý vị, tất cả những điều đó là những điều sao lại tất cả những điều mà ông Obama đã từng tuyên bố, cho nên coi như là kế sách của bà Clinton cũng chẳng có gì là mới lạ, nếu nói là có. Và ngoài ra thì tôi có nghe ông Ken, ông không tiếc là ông ca ngợi tài ngoại giao của bà Hillary Clinton, cho rằng bà đã thương lượng với nước Iran thành công trong cái vụ mà điêu về cái nguyên tử mà không tốn một viên đạn. Thì thưa quý vị, thật ra đó thì cái nước Iran nó vẫn là kẻ thù của Mỹ, nó vẫn coi Mỹ là kẻ thù, nó chỉ tạm lùi một bước để mà hưởng được cái bãi bỏ cấm vận và nhận 150 tỷ đô la của Mỹ mà thôi. Và cái việc này, cái thỏa ước này nó cũng chỉ có một cái thời gian hạn chế mà thôi. Cho nên cái sự đe dọa về khả năng nguyên tử của Iran đó, nó vẫn có thể tái diễn bất cứ lúc nào. Cho nên cái này không thể coi là cái sự thành công được. Và cho dù cái sự ký kết này xảy ra thì thưa quý vị là ông John Kerry ký, chứ các bà Clinton không có ký kết gì cả. Cho nên khi mà nhận vơ vào cái công của bà Hillary thì tôi thấy cũng hơi quá.
Dạ vâng, thưa ông, người Việt Nam mình có câu gì đó, thấy người ta làm quan thì mình bắt quan để mình làm họ, phải không ạ? Mình nhận họ, phải không ạ? Vâng, thưa ông, bên cạnh đó thì theo cái nhận xét của ông, cái cuộc tranh luận này nó như thế nào thưa ông?
Vâng thưa cô, tôi ngồi tôi xem chỉ có 90 phút, thì lẽ ra nếu mà chia hai ra thì mỗi người nói được 45 phút. Thì ví dụ như cho ông Pence nói đủ 45 phút, thưa quý vị, ông Tim Kaine của bà Clinton, ông đã thiếu lịch sự đến nỗi mà ông ngắt lời ông Pence đến hơn 70 lần. Mà không phải chỉ ngắt lời mà ông nói chen vào, ông nói ào vào, cho nên ngồi không nghe được cái gì cả. Bên này ông Pence đang nói thì bên kia ông Kaine ông chen vào, ông nói thật không nghe được cái gì cả. Và ngược lại thì ông Pence thì lịch sự hơn. Có ít lần ngắt lời, nhưng mà ông Pence ngắt lời một cách lịch sự, tức là bằng cách lắc đầu và chỉ nói một câu than phiền thôi, chứ không có chen vào nói như ông Ken. Cho nên người ta đã phê bình ông Ken là một người háo thắng và đã tấn công nhiều về tính cách cá nhân hơn là về đường lối. Như tôi vừa nói, ông tấn công Trump về cái vấn đề thuế vụ đến 9 lần. Thì giáo sư Alan Loudon là một giáo sư về truyền thông chính trị đã đánh giá rất tốt về ông Pence, cho rằng ông Pence đã rất là người ôn hòa, tỏ ra khiêm tốn và cố gắng giải thích về những lập trường. Cho rằng ông Pence đã biết đưa ra những câu chuyện để làm cho cử tòa hiểu được một cách sâu sắc hơn. Mà trong khi ngược lại thì ông Ken như là một người tấn công, hay chen vào để nói và lặp đi lặp lại cùng một cái luật cứ, tức là coi như để mua thì giờ để cho nó hết giờ thôi. Thì thưa quý vị, cái lời của ông Ken đó thì mang cái cảm tính nhiều hơn là lý trí. Khi mà ông Ken có nói là ông Trump không xứng đáng làm tổng thống, ông Ken cho rằng ông Trump giống như một kẻ điên khùng. Thì trong khi đó có nhiều người trên cái mạng xã hội họ nghe và họ phê bình chính ông Ken là một người điên khùng. Và có một cái tờ báo trong đêm hôm đó, ngay sau đó thì họ đưa lên cái tờ báo ở trên cái truyền hình, vẽ cái hình ông Ken với cái miệng mà tô đen đen ngòm ra cười, mà cái nụ cười nó kéo dài tận cái mang tai. Tức là hí họa để mà chê ông Ken đó. Thì có một người mà đã từng ủng hộ ông Ken đã viết một câu là tỏ ra thất vọng, dù rằng tôi trước đây có cảm tình với ông ta. Thì các cử tri đều khen ông Peng về tất cả những điều mà tôi vừa nói là bình tĩnh, ôn hòa, minh bạch và thuyết phục. Và họ nói rằng là ông đã nói những cái điều mà họ mong chờ. Và cũng chính, thưa quý vị, cái đài CNN là cái đài thân của Dân Chủ và Clinton cũng phải đánh giá ông Peng cao hơn ông Ken đến 9 điểm, đến 6 điểm, thưa quý vị. Và trong một thăm dò của CNN thì có đến 29 người họ xem debate á, họ cho biết họ sẽ chọn ông Trump, trong khi chỉ có 18% là chọn Clinton mà thôi. Thì trong đồng lúc đó thì có một cái chương trình truyền hình của thăm dò của ông Frank Luntz, là có một số người tham dự trong cái phòng thu hình đó, thì chúng tôi đã thấy họ mỗi lần ông Ken nói thì họ lại cười ngặt nghẽo lên, tức là chê bai đó. Thì có thể nói là ông Peng trong cái vụ này đã thắng rất lớn và có khả năng lôi kéo được nhiều cử tri của phía Dân Chủ về phía mình. Nếu như hôm nay không có cái vụ của ông Trump thì có lẽ là đại thắng đó, thưa cô.
Dạ vâng, xin được cảm ơn ông. Và thưa ông, bên cạnh đó đó thì gần đây dư luận cũng khám phá thêm những cái vụ bê bối của gia đình Clinton. Thì xin ông hãy cho quý vị thính giả biết thêm những cái bê bối mà gia đình Clinton đã gây ra trong cái thời gian qua, thưa ông.
Thưa cô, thưa quý vị khán giả, không có một người nào mà như cái bà Clinton. Bà đứng trước khán giả, đứng trước cử tòa, bà nói những câu rất là đạo đức, rất là hay. Bà nói một câu như thế này: một người ra ứng cử tổng thống phải được đánh giá qua những gì họ từng làm. Mà bà quên, bà nói mà bà quên nhìn soi gương nhìn lại bà đã từng làm những cái điều gì. Người ta đã phê bình bà là một phụ nữ mà cái việc nói láo trở thành có hệ thống và liên tục trong suốt của cuộc đời ta, của cuộc đời bà ta. Cả thế giới đã từng nghe cái vụ email của bà khi bà bệnh miệng, bà bảo tôi không hề chuyển hay nhận những email có tính chất mật. Thì ngay sau đó thôi thì chính ông giám đốc FBI James Comey cũng đã nói rằng là điều bà nói không có trúng, tức là bà nói láo. Cũng giống như là khi mà truyền hình hỏi bà có luôn luôn nói thật không, thì bà trả lời một cách không ngập ngừng: luôn luôn, tôi luôn luôn cố gắng nói sự thực. Nhưng mà thưa quý vị, cái lịch sử cuộc đời hoạt động mấy chục năm của cặp vợ chồng Clinton là liên tục những vụ bê bối, che giấu và chối trá. Từ cái vụ Whitewater, đến vụ Fargate, đến vụ Chinagate, đến vụ Travelgate, đến vụ tình dục của Clinton, đến vụ email, đến vụ Benghazi, hồ sơ mỗi lúc một chồng chất lên. Và những người trong tòa bạch cung họ đã nói một câu như thế này: một cách mà bà Clinton tránh vụ bê bối trước mắt công chúng là tạo thêm một cái vụ bê bối mới. Đấy. Thì tôi xin kể một vài trường hợp cụ thể. Đầu tiên là cái việc rất là nhỏ lắm, nó không đáng gì hết, nhưng mà để chứng minh là bà là một người nói láo. Như là lần trước cái đây, độ khoảng gần một tháng, hơn một tháng, tôi có nói chuyện là bà cho rằng cái tên Hillary của bà là do mẹ bà đặt bởi vì hâm mộ ông Edmund Hillary, một nhà leo núi nổi danh. Nhưng mà sau đó thì người ta đã vạch ra rằng là cái ông này nổi tiếng năm 1953, mà trong lúc bà đẻ ra năm 1947 thì mẹ bà làm sao biết cái ông Hillary là ông nào để mà lấy tên đặt cho bà. Rồi đến khi năm bà 27 tuổi thì bà được cái sự giới thiệu của giáo sư của bà là về luật của bà, tức là ông Burke Marshall, thì bà được vào làm việc ở trong cái ban điều tra cái vụ Watergate. Quý vị nhớ cái vụ Watergate là cái vụ mà làm cho Tổng thống Nixon mất chức đó. Thì sau khi cái vụ điều tra này chấm dứt ấy, thì cái ông sếp của bà là ông Jerry Zisman đã trực tiếp đuổi việc bà vì cho bà là người gian lận, và ông ta cũng từ chối không cấp cho bà một cái thư giới thiệu. Thưa quý vị biết, mỗi người làm việc sau khi hết việc, nghỉ việc thì người ta cho một cái thư giới thiệu rất tốt để mà đi nộp đơn xin việc khác, nhưng mà ông này không cho bà này cái thư này. Và ông đã nói như thế này, ông nói gần đây thôi ở cái này: bà ta là một người nói láo, là một luật sư thiếu phẩm cách và lương thiện, bà ta vi phạm hiến pháp, vi phạm luật lệ quốc hội, luật lệ của ủy ban và cả luật lệ về bảo mật. Và thưa quý vị, ông Zisman này á, là từng là chánh văn phòng của ủy ban tư pháp hạ viện và đã về hưu. Rồi kế tiếp là một cái chuyện bà nổ sản là cái lúc bà làm đệ nhất phu nhân vào tháng 3 năm 1996 thì bà đi thăm một chuyến đi thăm Bosnia, là nơi mà đang có vừa thoát một cái cuộc chiến tranh với nước Serbia. Thì bà nói rằng là ông Bill không đi được vì quá nguy hiểm, còn bà ngon lành lắm, bà nguy hiểm bà vẫn đi. Thì đến cái năm 2008 khi ra tranh cử tổng thống, bà đã nổ ở tại trường đại học George Washington và nói nguyên văn như thế này này: tôi nhớ là đã đáp xuống giữa lằn đạn bắn xẻ, Lẽ ra thì đã có một cuộc tiếp đón ở phi trường, nhưng chúng tôi phải khom mình chạy ra xe để đến căn cứ. Thì cái lời mà nổ của bà bị một nhà báo John Bromfest của tờ Washington Post, ông này đi theo cái phái đoàn, thì ông nói rằng là bà, cái nơi bà đáp máy bay là phi trường Tuzla là cái nơi an toàn nhất ở tại Bosnia, bởi vì nơi đó có sư đoàn 1 thiết kỵ của Mỹ tấn đóng. Và cái khi bà xuống, bà được Trung tướng William Nash, tư lệnh lực lượng Mỹ ở tại Bosnia, và các viên chức Mỹ và Bosnia đón tiếp. Ngoài ra thì có một cô bé Hồi giáo 8 tuổi đọc tặng cho bà một bài thơ bằng Anh văn. Và người ta đã trưng ra một tấm ảnh do phóng viên của hãng AP cho thấy bà Hillary đang tươi cười cúi xuống để nhận một nụ hôn của em bé, chứ không phải là cúi mình để chạy té khói để tránh đạn bắn tỉa như bà nổ. Thì sau cái việc nói láo này bị phát giác, bà tìm cách để chống chế. Rồi đài CBS nó có đưa ra một cái đoạn phim, trong đó chúng tôi đọc, chúng tôi xem, chúng ta thấy bà đi từ từ bình tĩnh bước ra khỏi cái chiếc máy bay vận tải quân sự C-17 đã chở bà từ căn cứ không quân Rheinstein ở Đức. Thì cái này có trong YouTube, quý vị vào trang web của tôi, quý vị, tôi có cho cái link. Rồi trong khi đó đó, cùng một cái sự việc xảy ra giống bà, thì cái phóng viên nổi tiếng của đài NBC là ông Brian Williams năm 2008 cũng đã nổ tương tự như vậy, khi ông ta nói trong cái chương trình Nightly News rằng là ông đi làm phóng sự tại Iraq năm 2003, chiếc trực thăng ông bị đạn bị hỏa tiễn của Iraq bắn mà phải đáp khẩn cấp. Thì không ngờ cái việc nói láo của ông này bị chính cái người phi công của chiếc trực thăng chở ông đi khui ra, cho nên ông đã bị đuổi việc vào năm 2013 và phải lên tiếng xin lỗi khán giả và qua như tiết.
Vâng thưa ông. Dạ vâng thưa ông, Miley cũng còn nhớ cái hình ảnh mà bà Hillary Clinton đi qua Bosnia rồi nhận một bó hoa của một đứa bé gái. Rồi sau này cái vụ ông Williams bị bùng nổ ra và ông ta đã mất job. Thì quả thật lúc bây giờ mọi người đều so sánh hai cái sự vụ, bà Hillary Clinton thì chẳng bị gì cả, trong khi ông Williams thì bị mất job. Và không những như vậy, nó còn nhiều vụ khác, chẳng hạn như vụ Fowlgate. Thì thưa ông, vụ Fowlgate là nó gồm những cái vấn đề gì thưa ông?
Thưa cô, may mắn quá tôi đi nghỉ bắt. Tôi có thì giờ ngồi tôi đọc hết cái cuốn sách nhan đề là Crisis of Character của ông Gary Byrne. Ông này là một nhân viên mật vụ đã từng làm việc trong tòa Bạch Cung dưới thời của Tổng thống Bush cha đó. Rồi qua cái thời của Clinton, ông đã viết một cái cuốn sách dài gần 300 trang về những chuyện xảy ra trong tòa Bạch Cung. Trong đó, phần đầu ông viết về cái chết bí ẩn của ông Vince Foster. Quý vị còn nhớ thì ông này dính líu tới vụ Whitewater đó. Và cái lúc đó thì ông Vince Foster làm phụ tá cố vấn ở tòa Bạch Cung và vừa là tùy viên của bà Hillary. Thì ông này là luật sư, tôi nói lại, ông này là luật sư, là bạn thân cùng làm việc với bà Clinton ở tại Rose Law Firm và dính líu đến cái vụ Whitewater. Thì sau đó thì người ta phát giác ông này đã tự sát ở một cái park tên là Fort Mercy. Thì trong chiếc cặp của ông ta có một cái bản đăng bị xé làm 27 mảnh vụn và người ta không biết đọc cái nội dung ở trong nó viết cái gì. Nhưng mà tòa Bạch Cung ấy, thì họ điều tra, họ cho đây là vụ tự sát bởi vì có một cái lá thư tuyệt mạng của ông ấy. Thì trong cái thư ông tỏ ra than phiền là ông không xứng đáng, ông không có hứng, tức là không có thích cái công việc, và ông bị theo dõi, bị cái ánh đèn mà gọi là spotlight đó, theo dõi trong cái cuộc sống công cộng tại Washington. Ông không thích cái đó và ông coi cái ánh đèn đó nó hủy hoại cái con người của ông ấy. Tại vì ông tự sát. Thì ông tác giả của cuốn sách Byrne thì cho hay rằng là ông Foster đã bị bà Clinton cư xử rất là tàn nhẫn, và chính ông Foster này nhiều lần đã biểu lộ cái thái độ là không thoải mái và tỏ ra bất thành khi phải làm việc cho bà Clinton. Thì khi mà FBI đến cái văn phòng ông Foster để điều tra về cái chết, thì một nhân viên mật vụ tên là Hank O'Neill đã được phân công đứng canh ngay tại cửa phòng. Thì cái bà mà chánh văn phòng của bà Hillary là bà Maggie Williams, bà này đã lách vào trong phòng lấy đi nhiều hộp đựng giấy tờ của ông Foster. Sau đó những giấy tờ này bị thủ tiêu hay là mất tích. Thì người ta nghi vấn đây là những cái giấy tờ liên quan đến vụ Whitewater cũng như các hồ sơ khác mà chính bà William này bà giao cho luật sư để cất giữ. Và thưa quý vị còn nhớ tôi có nói trong vụ Whitewater, thì sau này người ta tìm thấy các hồ sơ này ngay trong tư dinh của gia đình Clinton. Thì đó là một phần trong những cái vụ bê bối mà người ta đặt tên gọi là Fallgate. Thì cũng dính líu đến cái vụ Fallgate này là tháng 6 năm 1996, Ủy ban của Hạ viện về cải cách và giám sát công việc của chính phủ đã phát giác một cái việc là phòng an ninh và nhân viên của tòa Bạch Cung đã yêu cầu cơ quan FBI điều tra một cách bất hợp pháp hơn 900 người mà gia đình Clinton, tức là ông bà Clinton, coi là đối thủ chính trị của họ. Và trong số này có nhiều người là nhân viên được bổ nhiệm từ các đời tổng thống khác để lại. Thì cái việc điều tra này hoàn toàn là bất hợp pháp, cho nên không được chấp nhận và FBI đã từ chối. Nhưng mà người ta cho rằng bà Clinton muốn đuổi hết những người này để đưa những người thân dính của bà từ Arkansas vào để thay thế. Và cái nhân viên FBI tên là Gary Aldrich đã biết rằng bà Clinton muốn dùng cơ quan an ninh để tấn công và trừng phạt bất cứ ai đang cản con đường tham vọng của bà ta. Thì cơ quan FBI, cơ quan luật vụ, cơ quan thuế vụ đã đưa ra tòa 7 người làm việc ở trong phòng du lịch của tòa Bạch Cung. Họ vô tội nhưng bị trừng phạt vì đứng ngáng trên con đường tham vọng và quyền lực của bà Hillary. Cái vụ này được gọi là cái vụ Travelgate.
Dạ vâng, thưa ông, ngoài những cái vụ như là Fallgate rồi Travelgate, bên cạnh đó thì theo chúng tôi được biết, nó còn rất nhiều những cái chuyện bê bối đã xảy ra trong tòa Bạch Cung. Và dựa theo những cái sự việc đã xảy ra, phải nói rằng là nó nói lên cái tư cách của vợ chồng Clinton lúc bấy giờ. Xin ông vui lòng giải thích cho quý vị nghe thêm về những cái chuyện bê bối đã xảy ra trong tòa Bạch Ốc, thưa ông.
Vâng, thưa cô, khi mà người ta phê bình ông Trump có những cái lời nói không được đẹp với phụ nữ, thì tôi nghĩ rằng nếu mà ông Bill Clinton đã được người ta bầu làm tổng thống trong 8 năm, thì tôi nghĩ ông Trump cũng phải xứng đáng được bầu, bởi vì so với cái lời nói của ông Trump thì cái việc làm ông Bill Clinton nó còn tệ hại hơn nhiều. Thưa quý vị, năm 2000, ông Robert Ray, tức là người kế tục ông Ken Starr để điều tra các vụ bê bối của Clinton, thì đã cho hay rằng vì thiếu những bằng cớ để tìm cho bồi thẩm đoàn về các cái lời khai và lời chứng của bà Clinton trong những cái việc như vừa nói là Travelgate đó, thì cái tác giả Byrne này coi đây là một cái cách mà khôn khéo, lách léo của bà Clinton để mà chạy tội, cũng như bà vừa chạy tội trong vụ email vừa qua. Thì xuyên suốt qua hơn 200, gần 290 trang giấy của cuốn sách đó, thì ông Byrne đã kể những chuyện mà bây giờ nếu nói ra là rất là khó tin, nhưng mà đã có thực xảy ra trong tòa Bạch Cung vào thời Clinton ngự trị. Thì việc đầu tiên ông nói là bà Clinton ngay khi vừa dọn vào Bạch Cung đã tỏ ra coi đây là cơ ngơi riêng của mình để phô trương quyền uy, dù rằng cái người mà làm tổng thống là ông Bill chứ không phải là bà ta. Thì ngược lại, ông lại miêu tả cái ông Bill Clinton là một cái ông là xuề xòa, dễ dãi, coi nhẹ về lễ nghi, hời hợt với những việc thuộc về các lĩnh vực quan yếu. Như có những lần mà các cái việc phụ tá của ông ta thay vì bàn bạc ở trong cái phòng mật đóng kín cửa rồi, thì khi họ ra ngoài hành lang, biết bao nhiêu người xung quanh, nhân viên cấp thấp, họ vẫn đem cái chuyện đó cái chuyện mà quân sự và chính trị thế giới ra để họ bàn, và những cái ông mà đứng gác hai bên họ nghe hết. Thì chúng ta thấy là coi như là hời hợt vô cùng về cái vấn đề an ninh quốc gia. Và ông cũng dễ dàng, và ông để cho nhân viên của mình gọi ông là Bill, chứ không phải là thưa tổng thống như là chúng ta thấy là thường tâm lễ nghi, mà cho nhân viên thuộc cấp của mình gọi ông là Bill. Hey Bill, hey Bill. Một ông tổng thống như vậy thì phải nói là rất là dễ dàng. Thì những ngày đầu tiên khi mà ông tổng thống Clinton dọn vào tòa Bạch Ốc ấy, thì ông đem theo một số người mà đã từng gây quỹ ủng hộ cho ông vào để làm việc. Và thưa quý vị, những người thì trong số những người này đa số là thành phần phóng khoáng, tức là liberal đó, và cũng có những số người mà thuộc cái thành phần gay. Thì họ ăn mặc rất là lố lăng, và nghĩa là không cà vạt hay là áo vest, thì họ ăn mặc rất là lố lăng và coi các cái văn phòng trong dinh thự là giống như cái nhà riêng. Họ teo, họ dám, họ đổ cà phê lên thảm, họ làm tất cả mọi thứ, rồi là họ coi như là cái tòa Bạch Cung như là một cái như một cái hội trường ở ngoài chợ vậy đó. Thì đến nỗi mà sau nhiều lần giặt thảm, các nhân viên đã bất lực và họ nói thôi bây giờ không giặt nữa, chờ nó dơ quá thì thay mới luôn. Thì quý vị thấy nó tốn kém ngân sách biết bao nhiêu. Thì những cái người này họ cũng tỏ ra rất là bênh báo, và họ gây khó dễ cho các nhân viên bảo vệ trong dinh tổng thống. Thì quý vị có nhớ rằng cái lúc mà hết nhiệm kỳ, cái này chắc nhiều người biết, là vợ chồng Clinton đã lấy cắp chở theo ra khỏi cái tòa Bạch Cung một cái xe đầy những đồ trang trí và đồ sứ ở trong đó, mà theo cái lái ra đó, đó là tài sản quốc gia. Dù rằng đó là những thứ quà tặng mà các vị tổng thống nhận được khi còn tại chức, thì nó là tài sản của nước Mỹ chứ không phải tài sản của ông tổng thống để ông lấy ra ngoài được. Nhưng mà thưa quý vị, cái chuyện mà hôm nay tôi nói là về cái chuyện tình dục của ông Clinton. Thì quý vị có nghĩ rằng ông Clinton có thể vừa bàn chuyện ngoại giao với các đại sứ, với các chuyên viên, mà trong khi đó thì vừa làm chuyện tình dục với cô Monica Lewinsky, hay là với các rất nhiều bà, và tôi sẽ kể danh sách sau, ngay tại cái bàn làm việc trong phòng bầu dục. Và có một lần trong ngày Giáng sinh thì ông ta đã làm tình với cái bà Eleanor Mondale là ngay trong cái phòng bản đồ. Thưa quý vị, phòng bản đồ là cái phòng cơ mật, nơi mà có những cái bản đồ tình hình thế giới. Ông làm tình với cái bà này ngay phòng đó, mà lại thưa quý vị không có đóng cửa, để cửa không khóa, cho nên có những nhân viên họ đã đem đồ gì đó vào, đồ ăn uống gì, và họ mở cửa ra thì họ thấy. Và đó, cái người đó, cái nhân viên này là ông Nelvis, một thượng sĩ hải quân người Mỹ gốc Philippines. Và ông Nelvis này đã tỏ rất là bất mãn khi ông ta phải giặt những, thưa quý vị, tôi nói hơi bẩn thỉu một tí, ông giặt những cái chiếc khăn có thêu quốc huy của Hoa Kỳ, nhưng mà trên đó nó lấm lem những cái vết môi son hòa với những cái tinh dịch của ông tổng thống Bill Clinton. Thì nói tới đây, quý vị còn nhớ là cái vụ chiếc áo đầm màu xanh của cô Monica Lewinsky đã mặc và khi cô ta làm tình với ông Bill ngày 28 tháng 2 năm 1997, thì trên cái áo đó nó có dính những cái vết tinh dịch của ông Bill. Thì cô ta là một người lãng mạn, cho nên cô ta không chịu giặt mà đem cất để làm kỷ niệm. Thì sau đó thì cô ta khoe bên bà Linda Tripp là một nhân viên cùng làm chung. Thì bà này là một người không ưa Clinton, cho nên bà này mới dù cô Monica là thôi cái áo này đưa cho tôi cất giữ cho, và cất giữ để mà kỷ niệm tôi giữ cho. Thì cô này nhẹ dạ cô đưa cái áo cho cái bà này. Chính cái áo đó là cái bằng chứng họ sử dụng DNA để họ xác nhận là cái tinh khí đó là của ông Bill. Cho nên ông Bill sau nhiều lần chối là ông bảo là tôi không có quan hệ tình dục gì với cô Monica này cả. Thì họ đã đưa cái áo và những cái bằng chứng DNA là ông không còn chối được nữa. Nhưng mà cái ông này cũng ngoan cố lắm. Khi mà ông không chối được, cái bằng cớ rành rành rồi không chối được, thì ông lại lấp liếm bằng cách ông né tránh cái tội danh xâm phạm tình dục, tức là sexual harassment đó. Và ông là bộ ngu ngơ không hiểu là cái chữ sexual harassment là như thế nào, đến nỗi mà quan tòa đó, họ phải giải thích ngay cả cái oral sex cũng là harassment, ngay cả cái phone sex cũng là harassment. Thì khi đó ông mới chịu. Nhưng mà sau cùng ông chịu thì ông lại đổ thừa cho các đối thủ chính trị của ông bên đảng Cộng Hòa hay là những đối thủ khác làm to chuyện để mà hạ nhục ông ấy. Thì quý vị biết cái cô Monica này là một người thực tập sinh không có lương, và khi cô tìm cách mọi cách để gặp ông Clinton hẹn hò đó, thì các nhân viên an ninh tìm cách ngăn cản không cho. Thì cái bà Becky Curry là người phụ tá điều động đã tìm cách chuyển cô ta đi ra làm hoặc một cái khu vực khác không cho gần gũi nữa. Nhưng mà không biết ông Clinton, ông đã dùng tiền, ông trả lương để ông mướn cô này trở thành một cái nhân viên thực thụ. Thì cái việc trả lương cho đó thì người ta cho rằng ông Bill Clinton đã dùng tiền chính phủ để trả lương cho cô Monica để phục vụ nhu cầu tình dục của ông ta. Và cái ông tác giả Burr này, ông đã viết một câu, ông mỉa mai là Bill Clinton như là đang là tú bà điều hành một cái nhà thổ ngay trong tòa Bạch Cung, nơi mà cái mang tính chất thiêng liêng và biểu tượng uy quyền của nước Mỹ, một đại cường quốc Hoa Kỳ. Ngoài cái cô Monica này, chúng ta còn kể đến các bà Jennifer Flower, bà Paula John, bà Eliana Mondale. Và ngoài ra thì có ba bà là bà Juanita Broderick, bà Kathleen Willey và Dolly Carr, là ba bà này đã kiện hoặc là tố cáo ông Bill Clinton về các tội hiếp dâm. Thì bà Juanita, bà cho hay bà đã bị ông Bill hiếp dâm trong một cuộc gặp mặt vào lúc vận động tranh cử thống đốc Arkansas năm 1978. Và sau đó thì ông Bill phải thương lượng và bồi hoàn cho bà ta gần $1 triệu. Nhưng mà tất cả những cái vụ mà tố cáo và những cái vụ tình dục này bị cái bà vợ là bà Hillary bà phủ nhận, và bà cho đó là chuyện bôi xấu của phe Cộng Hòa. Thì quý vị thấy nghe là coi như là bà Hillary đã đồng lõa với chồng để lấp liếm cái vụ này. Đó, cho nên nếu mà so với ông Tâm thì ông Tâm chỉ là một hạt cát, mà cái vụ của Bill Clinton, thưa quý vị, đó là một cái núi.
Dạ vâng, thưa ông, nếu mà so với những cái hành động của ông Bill Clinton đã làm và đã được bà Hillary Clinton là vợ của ông che giấu trong suốt những thập niên vừa qua, thì như vậy cái chuyện mà cô hoa hậu Hoàn Vũ bị ông Trump chê bai là cô ta hơi mập, thì so với các phụ nữ đã bị ông Clinton lạm dụng tình dục, thì ông cảm thấy cái sự so sánh là như thế nào thưa ông?
Dạ thưa cô, tôi vừa nói đó là một hạt cát so với một cục đá lớn đó, thưa cô. Nhưng mà anh đây xin thưa để mà quý vị biết cái vụ mà cô Hoàn Vũ này luôn, bởi vì có lẽ có một số quý vị không có theo dõi. Thì thưa quý vị, cái chuyện nó xảy ra cách đây gần 20 năm rồi. Khi đó một cô gái ở xứ Venezuela tên là Alicia Machado đến tham dự cuộc Hoa hậu Hoàn Vũ ở tại Mỹ. Và ông Trump thì quý vị biết là cái người đứng ra tổ chức các cuộc thi này. Và dĩ nhiên trong cái cuộc thi thì phải có những cái luật lệ rất là gắt cao, như là cái việc các cô phải giữ gìn cái thân thể thon gọn như thế nào, mà theo nguyên tắc là phải khoảng 120 pound. Thì cái cô này từ Venezuela qua đây rồi có ăn uống cẩu thả như thế nào không biết, mà trong có một vài tháng có lên đến 40 pound. Thì ông Trump á, thì ông phải của trách cô ta, và rõ ràng ông Trump thì quý vị biết là người hay nói đầm bậy rồi. Cho nên ông đã nặng lời, ông bảo cô là Miss Piggy, Miss Housekeeping. Thì kể ra thì đó là một cái sự rất là không chấp nhận, tôi cũng không chấp nhận được cách cư xử và lời ăn tiếng nói của ông Trump. Nhưng mà đôi lúc chúng ta nghĩ thế này, những cái luật lệ khắt khe trong cuộc thi cũng giống như quý vị thấy rằng những cái người tình nguyện vào các cái binh chủng mà tác chiến lừng danh như thủy quân lục chiến, lực lượng đặc biệt, họ phải qua cái thời kỳ huấn luyện rất là khắt khe, và những cái người huấn luyện viên họ phải nạt nổ gắt gẫm và nhiều khi phải nói chửi thô tục để mà huấn luyện cho những người đó. Thì cái cô Machado này có tham dự cuộc thi với sự tình nguyện thì cô cũng giống như những người lính kia, cô phải chịu ghét mình vào kỷ luật để mà đoạt một cái vinh quang, mà thưa quý vị, cái vinh quang đó đến hàng triệu thiếu nữ từng ước mơ. Cho nên có một người phụ nữ họ đã bào chữa cho ông Trump như thế này. Bà nói là Donald Trump thực hiện các chương trình thi hoa hậu, điều đó không có gì sai cả. Và các cô gái này tự nguyện dự thi, cũng không ai bắt cô ta. Cô ta phải biết cái thể lệ của thi, cô ta phải biết giữ hình, thân hình cho đẹp. Cô ta phải biết cái tầm quan trọng cho cái thân hình cho gọn gàng, và cô ta phải tuân theo cái thể lệ. Nhưng mà khi mà bà Clinton và tham mưu mà của bà đánh Trump ấy, thì lại lôi những cái chuyện này ra để lên án. Thì người ta mới đặt vấn đề ngược lại, thế thì khi bà đối xử như thế nào đối với những người mà Bill Clinton đã từng cưỡng hiếp, hiếp dâm hay là lạm dụng tình dục. Thì thưa quý vị, bà Wiley là người đã từng làm tình nguyện viên trong Bạch Cung, đã bị ông Bill Clinton cưỡng hiếp tại phòng bầu dục năm 1993. Bà Wiley đánh nhắc rằng là bà Hillary Clinton đã gọi bà đó, gọi cái bà Wiley này là một cái loại bimbo slut whore. Thưa quý vị, bimbo có nghĩa là những người phụ nữ gốc nếch nhà già. Slut là một cái tiếng lóng nói về những người đàn bà lăng trọt, lăng loàn, bị thỏa. Whore thì quý vị biết là nói về những con điếm. Thì bà Clinton đã chửi những cái người đàn bà bị Bill Clinton hiếp dâm bằng những cái từ ngữ như vậy. Cho nên cái nhà báo Ingram đã có lên tiếng là những người này, tức là nói về những người trong gia đình Clinton, không có một cái điểm tốt nào trong việc bảo vệ quyền phụ nữ cả. Họ không bảo vệ ngay từ khi còn hình tượng trong bào thai. Quý vị nhớ là bà Clinton bảo những bào thai không có quyền làm người, không phải là con người. Họ cũng chẳng bảo vệ những người này khi về cuối đời. Và họ không bảo vệ những người này khi bị đánh phá nhân phẩm bởi những kẻ phóng túng như Bill Clinton. Thì quý vị thấy đó là nói về cái vấn đề bà Clinton. Bà nói là bà tranh đấu cho phụ nữ, bảo vệ phụ nữ. Nhưng mà rõ ràng là bà không làm gì cả. Và bà còn lăng nhục phụ nữ. Thì cái chuyện bê bối của Bill Clinton nó kéo dài, làm một cuộc điều tra kéo dài tốn hàng chục triệu đô la ngân sách. Nhưng mà đáng buồn nhất là chính gia đình Clinton đã chối cãi và đổ thừa cho những cái yếu tố khách quan. Mà sau khi nhận tội thì ông Clinton không hề có một lời xin lỗi đến những nhân viên đã từng vì ông mà điêu đứng một thời gian dài. Trong đó tại vì cái uy tín của một tổng thống mà họ phải đứng ra để họ bảo vệ, họ che đậy cho ông á. Thì một điều mà tôi cũng mới nghe được hôm qua, tức là mỗi lần mà có một cái cuộc gặp mặt cử tri thì bà Clinton thường có cỏ mồi, và ngày hôm qua người ta phát giác được cỏ mồi đó là cô Brennan Leach, 15 tuổi. Cô này đã nói với báo New York Times rằng cha cô là ông David Leach, ông này là thượng nghị sĩ Pennsylvania thuộc đảng Dân Chủ. Chính ông bố đã soạn cho cô những câu hỏi để đưa lên hỏi bà Clinton để có dịp nói xấu ông Trump về việc đối xử với phụ nữ trong cái cuộc gặp mặt tại Hayford, Pennsylvania hôm thứ Ba vừa qua. Thì chính phóng viên truyền hình Trace Gallagher cũng ghi nhận là Clinton đã bị bắt quả tang nhiều lần sử dụng cò mồi để đặt câu hỏi trong cuộc tranh đua vào Thượng viện năm 1999 và cuộc tranh cử tổng thống năm 2007. Thưa cô.
Dạ vâng, như vậy thì ngày mai đó thưa ông là cái cuộc hội luận, cuộc tranh luận giữa bà Hillary Clinton và ông Donald Trump, và theo cái format nghĩa là gọi là hotel meeting, là người dân đặt ra câu hỏi, thì không biết là có cò mồi nào của bà Hillary Clinton được nằm trong này không thưa ông?
Thưa cô, tôi không biết thôi, nhưng mà tôi biết cái bản tính, bản chất cô của bà này là như vậy rồi, thì tôi nghĩ rằng thế nào cũng có. Nhưng mà thưa cô, nếu còn thì giờ tôi xin phép, để mà hôm, mấy hôm nay tôi nói chuyện nhiều quá, chính trị nó đau đầu quá. Bây giờ tôi xin phép cô cho phép hầu chuyện với quý vị khán giả một cái chuyện cười, nó có liên quan đến Bill Clinton và Monica Lewinsky.
Dạ vâng, xin mời thưa ông.
Dạ thưa quý vị, sau cái vụ mà Quốc hội tha cho ông không có bị huyền chức rồi ông thoát nạn, thì ông lại được đi lên đường qua Pháp để dự một cái hội nghị thượng đỉnh gồm có các lãnh tụ các nước ở trên thế giới. Thì cái buổi tiệc đó do Tổng thống Pháp Jacques Chirac khoản đãi, và ông Clinton được xếp ngồi chung bàn với Tổng thống Nga Boris Yeltsin, Tổng thống Mexico Ernesto Zedillo, Chủ tịch nước Trung Cộng là Giang Trạch Dân. Thì thưa quý vị, cái người bồi bàn khi họ mang rượu ra mời đó, thì anh này là một người rất tế nhị, anh đã biết cái đặc sản rượu của từng quốc gia, cho nên anh mới đến trước mặt bên cạnh ông Giang Trạch Dân, anh mới hỏi phu tao mày chậu xanh xanh này. Thì ông Giang Trạch Dân nói hào hảo lơ, tức là ông mà mời bồ rượu bồ đào lý chậu thưa tiên sinh. Thì ông Tàu ông bảo hảo hảo lơ, thì ông rót cho ông Tàu cái rượu bồ đào xong, ông mới quay qua tổng thống Pháp, là có nhắc Monsieur President. Thì ông Tổng Pháp lịch sử quý merci beaucoup, để ông rót một ly cognac cho ông Tổng thống Pháp. Rồi ông mới quay qua Tổng thống Mỹ, ông mời rượu tequila, le tequila señor. Thì ông Tổng thống Mỹ bảo si, gracias. Thì khi đó ông Clinton đang ngồi mơ màng hay gì đó, ông mới, anh bồi mới hỏi le whisky sir. Bởi biết Mỹ thì uống whisky, cho nên bồi hỏi le whisky sir. Thì cái ông Bill Clinton, ông đã bị ám ảnh, chưa hoàn hồn bởi cái chuyện mà mô đa le whisky. Tại ông nghe chữ lơ whisky thì ông giật mình, ông liên tưởng tới cái chữ lê whisky, cho ông mới giật mình chua tay lên là oh please don't mention that bitch. Đành làm ơn từ tới con cháu cái đúng không quý vị?
Vâng thưa quý vị, whisky và Lewinsky mà nếu nghe không kỹ thì thế nào cũng lộn phải không ạ? Vâng, Miley xin được cảm ơn ông Phúc đã đến với chương trình Thời sự hàng tuần tối hôm nay. Xin thành thật cảm ơn ông với những tài liệu ông đã siêu tầm để được trình bày đến quý vị thính giả tối hôm nay. Miley xin hẹn gặp lại ông trong chương trình tuần tới.
Vâng, kính chào cô, kính chào quý vị thính giả.